Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Vui, buồn, thương, ghét, thành tựu hay thất bại, tất cả chúng ta hãy lấy nhân quả ra để mà quán chiếu, để soi xét, thì chúng ta sẽ hóa giải được tất cả những nỗi u buồn của mình trong cuộc sống này. Mà điều đó Đức Phật đã ngầm khai thị từ khi mới sinh ra trong cuộc đời Phật. Thế chúng ta cầm bông sen là chúng ta cầm bông sen nói khen đẹp thôi, chứ chúng ta đâu có hiểu gì từ cái biểu tượng của bông sen. Cái biểu tượng bông sen nó có cái giá trị rất là lớn, để chúng ta hiểu được tại sao Thái tử đi 7 đó hoa sen mà không làm 8 đó, đó phải là 6 đó. Cái con số 7 là một cái con số rất là đặc biệt, nó biểu thị cho sự truyền thừa không dứt giáo pháp của Đức Phật ở trong hiện kiếp qua 7 Đức Phật. Quý vị nhớ 7 Đức Phật trong hiện kiếp là những ai không? Nhớ không? Rồi, không nhớ. 1. Tỳ bà thi Phật. Thứ hai là thi khí Phật. Thứ ba, tỳ xá phụ Phật. Thứ tư, câu lưu tôn Phật. Thứ năm, câu na hàm Phật. Thứ sáu là ca diếp Phật. Và thứ bảy là Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là cái người kế thừa liên tục giáo pháp của sáu Đức Phật kia trong hiện kiếp, và Ngài là người thứ bảy, để biểu thị giáo pháp này sẽ không bao giờ chấm dứt tại thế gian này, bằng mọi cách phải duy trì lại, biểu thị cái sự tương tục không gián đoạn. Cho nên con số 7 này rất là đặc biệt. Quý vị đã nghe danh xưng của sáu Đức Phật kia chưa? Thỉnh thoảng có nghe phải không? Nếu quý vị đọc lại một số kinh điển, nhất là trong kinh Bổn Sự Bổn Sanh đó, đều có nhắc các Đức Phật Tỳ Bà Thi, hay là Phạm Vọng Bồ Tát Giới Kinh cũng có nhắc là 7 Đức Phật này với 7 bài kệ trước khi nhập diệt. Đây là biểu thị cho giáo pháp liên tục được giữ lại và truyền thừa từ Đức Phật này qua Đức Phật khác ở ngay thế gian này, không có chấm dứt, không có kết thúc. Đó chính là một con số của triết học, chứ không có chọn con số 6, không có chọn con số 8, mà con số 7 rất là đặc biệt như vậy. Nó có từ quá khứ ở tại xã hội Ấn Độ. Quý vị nên nhớ, xã hội Ấn Độ là một cái xã hội mà nó có một cái sự suy tư rất là cao, phát sinh ra những cái nguồn tư tưởng lớn và những cái dòng triết học rất là vĩ đại của nhân loại. Nói chung đó là một cái nôi văn minh thời cổ đại, và người ta quan niệm cái con số 7 đó là một con số rất là đặc biệt. Cho nên khi Thái tử đi cũng bước 7 bước rồi dừng lại cho bước theo nữa. Và đặc biệt đó là cái câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, có nghĩa là trên trời dưới đất là 6 đường, giống như Đại Bác nói đó, trời người địa ngục ngạo quỷ súc sanh Atula đó. Tức là chúng sanh trong 6 đường này bị chi phối bởi một mạnh lực âm thầm, đó chính là cái ngã. Do cái ngã đó là cái tôi, nó dẫn chúng ta đi đầu thai từ cảnh giới này qua cảnh giới khác, trầm luân hay là giải thoát cũng do cái ngã này mà ra. Cho nên cái tôi này nó rất là độc tôn. Chính vì thế vừa đản sinh ra là Đức Phật cảnh báo cho chúng ta biết được rằng cái ngã này rất là nguy hiểm, phải luôn để ý tới nó, là cái tôi của mình đó. Chính cái tôi này nó làm cho chúng ta trầm luân muôn kiếp, và chính cái tôi này cũng làm cho chúng ta thăng hoa trong cái cuộc sống. Cái bản ngã này nó lớn vô cùng. Lúc Đức Phật còn tại thế thì lúc bây giờ có một thầy tỳ kheo nọ, thầy quên mất cái tên của cái thầy trưởng lão tỳ kheo đó rồi, ông ta đi tới khất thực dẫn theo một thầy đệ tử của mình, tức là một thầy tỳ kheo trẻ tuổi, tới nhà của bà Visakha Quý vị có nghe cái tên của bà Visakha chưa? Tỳ xá khư, một nữ thí chủ rất là có công thời Đức Phật, tức là bà cúng dường rất là nhiều, cúng dường xây dựng cả một cái tỉnh xá lớn, cả một cái khu vườn lớn. Đặc biệt đó là cái gọi là trùng cát giảng đường, nơi của bà xây dựng trong cái vườn sồi. Cái đó là thầy có đi tới đó, cái khu đó của bà cúng dường nó rộng lớn lắm, để xây dựng để thỉnh Đức Phật gì đó an cư kiết hạ. Thì Visakha tức là Tỳ Xá Khư là một nữ thí chủ ngoại hộ thời Đức Phật rất là lớn. Thì khi trưởng lão dẫn cái thầy thì kheo đệ tử mình đi tới đó khất thực quá duyên, thì lúc bấy giờ đó, khi khất thực quá duyên xong thì vị thầy mới đi tiếp tục quá duyên ở nơi khác, để ông đệ tử thì kheo trẻ tuổi lại ở nhà, ở chỗ nhà bà thí chủ Visakha này. Thì lúc bấy giờ đó thì cái cô cháu ngoại của bà Visakha mới ra rót nước. Cô này cũng còn trẻ, chừng 15-16 tuổi, mới rót nước cho ông thầy. Thì cái thầy thì kheo trẻ tuổi này chỉ ôm cái bình bát thôi, thì cái cô này mới rót nước cho cái bát. Thì tự nhiên vô tình cái bóng của ông thầy, cái đầu đó, nó sôi vô trong cái bình bát. Cái cổ thấy, cổ mắc cười. Cái ông thầy cũng cười. Cái cổ nói, một cái đầu trọc cười, lý lắc dễ sợ. Tự nhiên cái nó một cái đầu trọc cười. Cái ông thầy này ông tức quá, ông nói ba má cô đầu trọc cười, ông bà nội ông bà ngoại đầu trọc cô cười. Cô này cô khóc lóng lên, cô nói trời thầy tiền kheo gì đâu mà sao mắng chửi rủa xả con người ta dữ vậy. Con chỉ thấy cái đầu trọc của thầy ở trong cái bình bát, con cười thôi. Con chỉ nói có một cái đầu trọc của thầy, mắt nói với thầy kêu là con là đầu trọc, ba má con đầu trọc, ông bà nội ông bà ngoại nào đầu trọc. Nói gì mà ghê dữ vậy, cãi sùm hết. Thì theo đó cũng sân si, chắc cỡ thầy. Thế là bà Visakha bà chạy ra, bà nghe vậy cái bà mới trách ông thầy. Bà mới nói thì thầy là đầu trọc thì cháu của con nó nói đầu trọc chứ có cái gì đâu. Mà theo quý vị gặp mấy ông thầy nói thầy đầu trọc nghe có kỳ không? Kỳ không? Làm gì kỳ? Đầu trọc nó đầu trọc chứ mắc mớ gì kỳ. Nhưng mà nó hơi thô, phải không? Kêu đầu trọc kêu thầy chùa nữa nhưng mà thấy nó kỳ kỳ, sao giống chữ cha mà không bằng vậy. Thì lúc bây giờ cái vị trưởng lão nó trở lại, thì bà Visakha bà mới kể hết cái sự tình. Rồi đứa cháu ngoại nó cũng ngồi nó khóc thút thít, chọc nhỏ nó nhõng nhẽo thấy ớn, nó khóc hoài. Tại vì ông thầy thì kheo trẻ nào không nhận lỗi. Ông sư phụ tới rầy thêm một trận nữa, nói tại sao người xuất gia tu hành đã bỏ ngoài tai tất cả các thế sự mà mắc gì hai chữ đầu trọc ông không bỏ được. Hay quý vị chấp nhận được không? Tự nhiên có một nhỏ con gái đâu sớm sáng chạy tới nói ê đầu trọc cười, quý vị nghe chịu đời được không? Thầy nghe chắc thầy cũng không có chịu được. Cho nên các thầy thì kheo trẻ đệ tử nó không có chấp nhận, không chịu, nó là không được. Con đã bỏ hết tất cả con đi tu, chứ không phải bỏ hết tất cả để tới đây cho cái con nhỏ này nó mắng giết con là đồ đầu trọc cười. Thì lúc bấy giờ quý vị biết Đức Thế Tôn đi tới, do Đức Thế Tôn quán chiếu được cái căn cơ của thầy tỳ kheo trẻ tuổi này sắp chứng quả, cho nên Đức Thế Tôn thị hiện tới. Thì lúc bấy giờ tất cả đều quỳ xuống đảnh lễ đón tiếp Đức Thế Tôn. Dù biết hết mọi chuyện nhưng Đức Thế Tôn hỏi chuyện gì vậy. Thì lúc bấy giờ bà Visakha tà le ra nói trước kể hết mọi chuyện. Đối với vị Đức Thế Tôn có binh thầy thì kheo trẻ tuổi này không? Binh hố hàng rồi. Đức Thế Tôn binh nhưng mà binh cái kiểu khác. Đức Thế Tôn im lặng một chút rồi Đức Thế Tôn mới nói không có chuyện gì đáng vui, cũng không có chuyện gì đáng buồn, tất cả đều là giả. Con hãy quan sát như thế, tự nhiên thân an lạc, tâm giải thoát. Ngay lúc đó thầy tỳ kheo này quá mừng, quỳ xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn, mới nói là cả thế gian này không có ai mới hiểu được con, chỉ có Đức Phật mới hiểu được con. Con thương Ngài nhất trên đời. Câu thương Ngài nhất trên đời là thầy thêm vô, chứ trong kinh không có câu đó. Thì thầy tỳ kheo khi mà quỳ xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn, ngay lúc đó chứng được quả thánh, vì thấy được bản chất của các pháp là không, là giả tạo, là không thật. Thì cái sự phản kháng của thầy tỳ kheo là do cái gì? Do bản ngã mà ra. Tất cả đều là do bản ngã hết, cho nên mới thấy cái đầu trọc. Chứ thực chất cái đầu trọc nó có dính gì tới mình không? Có không? Không. Nhưng mà tự nhiên chọn cái đầu trọc thì nhìn ghê quá. Tức là tự nhiên mình đầu trọc của mình đụng chạm. Có một lần không biết có kể quý vị nghe chưa, lâu lắm rồi, thầy đi trên xe buýt á, thầy nghe nó hát hài á, mấy cái người nghệ sĩ hài hát á, tóc em dài em đi trong nắng, tóc em ngắn em đi trong mưa, tóc lưa thưa em đi trong gió, tóc không có em đi vô chùa. Tự nhiên cái bộ người trên xe cái quay qua giờ thầy làm thầy quê rồi chết. Thầy nói cái thằng quỷ hài nó vô gì gì đâu, sớm không hát chị muộn nó hát, tự nhiên nhầm lúc mình đi cái nó hát à. Làm ai cũng giờ cái đầu mình tóc không có em đi vô chùa, cái ai cũng giờ. Quý vị thấy mắc cỡ không? Sao không mắc cỡ? Cái bản ngã mà nó trỗi dậy. Cho nên cái gì mà nó đụng tới cái thân mình, tới cái tên của mình, cái gì của mình làm cho chúng ta khổ hết, cái đó gọi là ngã và ngã sở. Ngã là chính bản thân mình, ngã sở là những cái tùy thuộc của mình. Giả tỉ như là giày dép, tài sản, áo quần, sự nghiệp, vân vân, tất cả những cái đó là ngã sở. Quý vị có nhớ lần đầu tiên Đức Phật trở về vương thành Ca Tỳ La Vệ không? Các quý vị có đọc mà quên không? Thầy xin phép nhắc lại. Tức là sau khi thành đạo, Đức Phật đi giáo hóa nhiều nơi ở khu vực của nước Magadha, tức là Ma Kiệt Đà. Thì lúc bấy giờ Đức Vua Tịnh Phạn nghe tin như vậy mới cho những phái đoàn đi tới để đón Đức Thế Tôn về. Nhưng mà tất cả ra đi không trở lại. Phái đoàn nào đi tới gặp Đức Phật là đều xin xuất gia hết, tu hết. Cuối cùng lần thứ 10 thì mới trở về. Tức là phái đoàn thứ 10 đó đi thỉnh Đức Phật mới trở về, là Đức Phật đã nhận lời sẽ trở về Ca Tỳ La Vệ. Thì quý vị biết khi Đức Phật trở về Ca Tỳ La Vệ đó, thì Đức Phật không có vô ngay trong kinh thành, mà dừng chân nghỉ bên ngoài thành Ca Tỳ La Vệ để nghỉ. Đức Vua Tịnh Phạn mừng lắm, rất là mừng, phập phồng hồi hộp, chịu nổi cuối cùng dẫn binh đi ra ngoài thành để gặp Đức Thế Tôn. Và ông ta không ngờ là con trai của mình lại nguy nghi đạo mạo đến như vậy. Cho nên tự ông ta phát tâm cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn mới thuyết pháp, mới giáo hóa. Xong rồi không thỉnh Đức Phật vô cúng dường, vô Tịnh Phạn đi về luôn, về cung luôn, không thỉnh Đức Phật với lại các thầy tỳ kheo lúc đó là gần 2 ngày, 2 ngày tỳ kheo để cúng dường, không thỉnh. Thì mấy người kia mới thắc mắc hỏi, tại sao mà Đức Vua không thỉnh Thế Tôn vô trong kinh thành để cúng dường? Ông mới nói con của ta nó về nhà ta thì tự động nó phải biết, nó vô nhà nó ăn cơm chứ để mời để thỉnh nè. Vua Tịnh Phạn nói vậy đó, con ở xa đi về thì đi về nhà chứ đi đâu, đi vô nhà ăn cơm chứ đi đâu. Cho nên Vua Tịnh Phạn không mời, không thỉnh Đức Thế Tôn. Nhưng mà khi về đó, Đức Vua Tịnh Phạn mới chuẩn bị phẩm vật cúng dường cho 2000 vị tăng để đón Đức Thế Tôn. Nhưng mà Đức Thế Tôn quán chiếu lại 3 đời các Đức Phật không có cái phép đi thẳng về nhà của mình khất thực, mà đi tuần tự từ nhà này qua nhà khác, qua nhà nọ. Thế là Đức Phật đi đầu ôm bình bát, dẫn theo mình gần 2000 đệ tử đi khất thực trong kinh thành Ca Tỳ La Vệ, đi từ nhà này qua nhà kia. Khi nghe lính báo thì Vua Tịnh Phạn
rất là nổi giận, lấy áo tròn mặc vô liền và phi ngựa đi tới trước Đức Thế Tôn. Đức vua nói: Thế Tôn, tại sao Thế Tôn lại làm cái chuyện kỳ cục như thế này? Thì Đức Thế Tôn mới nói: Thưa Đại Dương, đây là Thế Tôn làm theo truyền thống của mình. Đức vua nổi giận, nói: Thế Tôn nói sao? Truyền thống của dòng họ Thích Ca là đi ăn xin từng nhà, danh phẩm như Thế Tôn thật sự ngồi kiệu vàng đi xin cũng không đáng, ngồi kiệu vàng đi qua từng nhà này cũng không đáng, ngồi kiệu vàng mà đi chu du cả thiên hạ cũng không đáng, tại sao lại đi ăn xin như vậy? Cũng giận lắm, vua Tịnh Phạm rất là giận. Thì Đức Thế Tôn mới nói: Thưa Đại Dương, truyền thống của các đức Phật trong ba đời đó là khất thực theo thứ tự từng nhà một, chứ không phải là truyền thống của dòng họ Thích Ca. Thì vua Tịnh Phạm nghe xong không có được vui, dù không có cãi với lại Đức Phật nữa, nhưng mà không có được vui. Và ông ta trở về buồn là cái tâm của mình, tuy rằng mình không có mời Đức Thế Tôn nhưng mình cũng chuẩn bị để cúng dường. Thì theo quý vị, thì có phải cái buồn đó, cái phẫn hận đó là do cái ngã mà ra không? Tại vua Tịnh Phạn nghĩ mình là một cái dòng dõi cao quý, một cái dòng dõi rất là cao quý. Mà quý vị biết khi Đức Phật tới thuyết pháp đó, là Đức Phật thị hiện thần thông để bẻ đi cái bản ngã của dòng họ Sakya. Tại dòng họ Thích Ca có thể nói lúc bây giờ cũng rất là ngạo mạn về cái đạo đức của mình, coi thường những cái dòng tộc khác. Cái tâm ngạo mạn nó làm sao có thể tu tập chứng quả được? Cho nên Đức Thế Tôn phải dùng thần thông tạo ra một con đường bằng châu báu ở trên không trung, và Đức Phật đi trên cái con đường đó, cái con đường châu báu đó để thuyết pháp. Rồi cái mưa châu báu nó rơi xuống phủ hết ở trên người của hoàng tộc dòng họ Thích Ca. Thì mọi người đều thắc mắc hỏi tại sao mà làm như vậy. Đức Thế Tôn mới nói: Vì muốn bẻ gãy cái bản ngã của dòng họ Thích Ca, cho nên Đức Thế Tôn phải thị hiện thần thông như vậy. Rõ ràng là cái bản ngã làm cho khổ, cho nên Đức Vua Tịnh Phạm mới sân hận lên, không chấp nhận cho con trai của mình đi xin ăn. Vì trong con mắt của Vua Tịnh Phạm không coi Đức Thế Tôn là Đức Thế Tôn, mà nhìn Đức Thế Tôn như là nhìn Thái tử Tất Đạt Đa của ngày xưa. Cho nên Đức Phật bẻ ngay cái bản ngã liền, vì biết cái bản ngã làm cho đau khổ, làm cho trầm luân. Trong ba nẻo sáu đường cái bản ngã mình nó dẫn đi hết. Vua Tịnh Phạn là cái người sân si nhiều nhất. Cái thứ nhất là không chấp nhận cuộc chia ly. Cái thứ hai là muốn Thái tử là người kế vị. Cái thứ ba, mình vẫn là cha của Thái tử, chứ không bao giờ nghĩ mình là đệ tử của Đức Phật. Cái tâm ngạo mạn nó còn, và Đức Phật đã chiết phục ông ta bằng cách đi khất thực từng nhà rồi mới vô trong kinh thành để thọ trai. Tại vì không thỉnh thọ trai thì Đức Phật phải đi khất thực thôi, khất thực từng nhà, cái chuyện đó là truyền thống khất thực của ba đời các Đức Phật. Cho nên chúng ta thấy nó độc tôn là như vậy. Cái bản ngã này nó là độc tôn, vì nó làm cho chúng ta buồn khi người khác nói mình không đúng, khi người khác làm cái điều gì đó không có hay tới mình, lập tức chúng ta buồn là cái bản ngã này nó trỗi dậy, nó bừng dậy. Buồn hay vui tất cả đều do bản ngã mà ra hết. Quý vị bây giờ lắng lòng khoảng 15 giây, 20 giây thôi, suy nghĩ lại có phải tất cả những cái buồn, cái vui trong cuộc sống đều là do cái bản ngã của mình, cái ta của mình nó làm hết không? Ta nạt mình câu là sụ mặt liền, tại vì nạt tới mình. Chứ còn nạt người hàng xóm thì mình cười hề hề, phải không? Mình ngồi ở đây chứ nghe ai nói đụng chạm tới mình là bực mình, cảm thấy khó chịu. Thì cái bực mình đó chính là cái ta, cái bản ngã của mình. cái đứa con nít nó cũng có cái bản ngã lớn, chứ không phải là người lớn mà mới có đâu. Chính vì thế mà khi Thái tử Tất Đạt Đa vừa sanh ra trên cuộc đời này đều cảnh báo cho chúng ta biết được rằng cái ngã này nó chiếm độc tôn ở trong cái cuộc sống, và nó đưa cho chúng ta sanh sanh tử tử không dừng được ở ba nẻo sáu đường. Cái bản ngã này nó có hai: một là cái ngã thấm thiện, hai là cái ngã nhiễm ô. Cái ngã thấm thiện này nó sẽ giúp cho chúng ta có thể tu tập được và hoàn thiện nhân cách, đi tới cảnh giới tốt đẹp hơn và có thể thành Phật. Cái đó gọi là cái tôi trong sáng, hướng về lợi ích của mọi người, hướng về sự tốt đẹp cho chúng ta và mọi người. Nó vẫn là cái bản ngã, vẫn là cái mong muốn, vẫn là cái tôi. Giả tỷ như bây giờ chúng ta đang ngồi đây cũng là cái tôi, nhưng mà cái tôi tốt đẹp là chúng ta ngồi đây nghe thuyết pháp, phải không? Chứ còn đang ngồi ở đây mà chúng ta cứ nghĩ tới cái sòng nhậu ở nhà này thôi chết rồi, phải không? Cái đó cũng là cái tôi, nhưng mà hai cái tôi khác nhau. Một cái tôi hướng về cái chiều thấm thiện, mong quá giải nghiệp chướng, thì cái đó là cái tôi thấm thiện, cái tôi tốt đẹp. Nó sẽ giúp cho chúng ta đi tới Phật quả. Tu tập cũng tu từ cái tôi này đó, cũng lấy cái tôi này mà ra. Cái đó gọi là chân ngã, tức là cái ngã không mang tính cách nhiệm vô. Cái ngã này không mang sự hận thù sân si. Cái đó gọi là chân ngã. Cái ngã này không thay đổi. Và cái ngã thứ hai đó là thấp kém, luôn muốn phản ứng với tất cả những người xung quanh, chống đối lại họ. Cho dù hoàn cảnh nghịch, chúng ta cũng chống đối. Thì cái ngã này muốn bảo vệ cái tham dục của mình, cái mong muốn của mình, thì cái đó gọi là nhiễm ô ngã. Tức là cái ngã nhiễm ô làm cho chúng ta trầm luân, chúng ta sanh tử luân hồi. Bây giờ quý vị ngồi với một cái bàn cơm ăn, có hai lý do để cho chúng ta không ăn cơm được. Một là bệnh, chúng ta mệt quá chúng ta ăn không vô. Còn hai nữa là gì? Chúng ta buồn, chúng ta lo, phải không? Khi buồn khi lo có ăn cơm được không? Sao ăn được? Bởi vì nhìn thấy ai mặc ú rồi mà nói trời tôi buồn quá, tôi khổ quá là biết không đúng rồi. Ta buồn, ta ốm, ta khổ, ta ốm, còn bà buồn mà bà mặc ú rồi mà buồn cái gì, phải không? Ông bà mà nói ăn được ngủ được là tiên đó, không ăn ông ngủ là tiền mất đi. Tức là mình không ăn không ngủ được là do bệnh, bệnh về cái thân. Và cái nguyên nhân thứ hai cũng là bệnh về cái tâm, tức là chúng ta lo buồn một cái chuyện gì đó. Mà cái lo cái buồn đó chính là cái bản ngã. Thí dụ như làm ăn thất bại, làm ăn nó không có thuận tiện giống như ngày trước nữa, thu nhập không có cao, có vui được không? Vui không quý vị? Mình mà vui người ta nói mình khùng. Nhưng mà bây giờ mình buồn rồi mình có làm gì được cứu vãn tình thế không? Không thì mắc gì mình phải buồn. Lúc đó mình phải bình tĩnh, không vui cũng không buồn. Tại vì buồn á thì không giải quyết được vấn đề, mà vui đó thì người ta nói mình té giếng. Cho nên lúc đó không vui không buồn mà phải bình tĩnh để mình nhìn cho ra được cái nguyên nhân từ đâu chúng ta thất bại. Hãy mà quý vị thấy được nguyên nhân thì lúc đó chúng ta đã tìm ra được giải pháp rồi. Ít nhất chúng ta không có bị khổ sở do cái buồn nó chi phối. Chúng ta chịu thất bại chứ chúng ta không chịu khổ sở. Có nhiều người đó họ khổ dữ lắm là vì họ không có thể tách ly được những cái cuộc sống xung quanh nó chi phối. Cái này có thể là mình nói khách quan, mình không có nằm ở trong cái hoàn cảnh đó, mình không biết được cái nỗi khổ của người ta. Nhưng mà thực chất á, bây giờ là chúng ta thất bại rồi, chúng ta có khổ 100 triệu đi chăng nữa thì cái thất bại nó cũng là thất bại, nó có giải quyết được vấn đề gì. Quý vị đồng ý không? Nếu như chúng ta bình tĩnh, chúng ta sẽ tìm ra được cách để chúng ta sống, để chúng ta tồn tại. Và cái thứ hai, giả sử như con cái nó ngỗ nghịch, nó hỗn hào, nó không có một cái tâm gì gọi là hiền lương hết thì chúng ta khổ không? Khổ. Thầy thấy có nhiều bác tới than với thầy, nói bây giờ con có nghèo đi bán bánh cam bánh còng cũng được, miễn sao con cái của con nó biết nghe lời. thì con thấy là xong rồi, cuộc đời con kết thúc được rồi. Chỉ làm sao con cái nó nghe lời thôi, đừng có cãi thế này thế kia thế nọ. Quý vị biết đó, là tuần rồi, hơn một tuần, thì có một cái cô Phật tử đó, có một cái thẩm mỹ viện cũng lớn ở Sài Gòn, nhưng mà rất là khổ vì một đứa con trai. Đứa con trai này nó học rất là thông minh, nhưng mà vừa học 12 xong tự nhiên không học nữa, đòi cưới vợ. Thầy hỏi là có cưới không, thì nó chọn là không cưới cho nó quậy tưng bừng à. Mà thầy coi đó, ở trong Sài Gòn không học, tự nhiên á nó nộp đơn ra ngoài Quế, nó học đại học ngoài đó, té ra là nó có quen với con nhỏ ngoài Quế. Thiệt là tình à, ngày nào nó cũng làm tình làm tội. Cuối cùng á, thầy biết á, là hai đứa nó là bước tới trước hôn nhân. Mà làm sao trong cái gia đình mình là gia đình tu tập ăn chay, không lẽ đi sát sanh hại vật, không lẽ đi kêu nó đi giết cái sinh mạng của đứa nhỏ trong bụng tội tình, vì mà đứa nhỏ nó phải chịu cuối cùng phải làm đám cưới. Mà làm cái đám cưới ngoài Quế mà là quý một cái dòng họ nhà con ở trong Sài Gòn là bao nhiêu chiếc máy bay luôn, tức là mua luôn cả 120 ghế để đi ra đó tổ chức cái đám cưới đó, là để cho con trai của mình nó nở mày nở mặt. Thầy nó làm gì dữ vậy? Nó trời ơi khổ lắm thầy ơi, nó không nghe lời chú non chú ép chán ngầm. Trời ơi cô này cô thuộc lòng, trai tơ đòi vợ khóc thầm bao đêm, khóc rồi mẹ lại đánh thêm, vợ đâu tao cưới nửa đêm cho mày. Lúc đó là thầy mới hiểu ra được cái câu này nha. Trời con nít quỷ mới có 18 tuổi rồi mà nó đòi cưới vợ. Trời đất quỷ thần. Xong rồi á, thì con nít mà suy nghĩ đâu có chín chắn, rồi hôn nhân đổ vỡ, con vợ nó giữ như con chằn, nó hổn và hơn là cái gì nữa, lo lắng không có thiếu một cái gì hết. Cuối cùng gây lộn hết cho bên chồng, thêm cái nữa sanh tật. Rồi tối ngày ăn không đi vũ trường không, dục thằng chồng với đứa con ở nhà đó. Mà từ mà Quế mà bay vô Đà Nẵng đi nhảy đầm mỗi đêm. Thì cái cô này cũng nói trời thầy biết không, con xấu hổ dễ sợ, nhưng mà con không có tin. Tại vì con đã không tin cái thằng con trai rồi. Lúc đầu con thấy con dâu nó cũng hiền lành, con thấy cũng tội nghiệp. Cái con nhỏ này nó vô phước nó mới gặp cái thằng này. Con đổ lỗi hết cho đứa con trai. Đứa con trai nó báo con không tin, con gạt qua bên. Nhưng cuối cùng á, là chính cái người nhà của con dâu con báo cho con biết. Thầy biết không, con phải đi ra Đà Nẵng, con đi theo dõi, con đi bắt ghen giùm con của con. Thầy nói cái bà này mà cứ đúng là rảnh dễ sợ. Mà nói con thấy nó đi nhảy đầm. Rồi xong á, con đi ra đầu Quế con đón. Con đón đó, con đưa mấy cái tấm hình nó ra. Con nói chuyện rất là lịch sự với đứa con dâu của con. Thầy biết không, con dâu của con nó nói già rồi, mẹ lo tu đi, con còn trẻ, không có cho con bay nhảy á, mai mốt già như mẹ đâu có đi được. Nó nói trời ơi, con nghe nó nói con tá quả tâm linh luôn. Trong khi cái nhà của nó là cái nhà nghèo, không có học, mà vì con trai của con cho nên con cứu vớt cả gia đình nó, không đồn điều kiện gì, vì hạnh phúc của con mà chấp nhận. Chứ ai mà đi chấp nhận đi cưới một cái con dâu mà nó lệch như vậy, nó không có học thì nó sẽ làm bậy, mà nó xuất thân từ một cái gia đình cũng không có danh giá gì hết, trong khi gia đình con là gia đình học bác sĩ không, mà vì mình thương con mình chấp nhận, mình coi nó như con ruột của mình. Còn tội nghiệp nó là nó đau khổ, nó nghiệp trước nặng nó mới gặp cái thằng mắc dịch này. Thương nó vậy, bây giờ nó một câu con thấy là hết rồi, hết thương rồi. Thôi con của mình kéo về, cuối cùng hai đứa ly hôn. Rồi về đó thằng này nó buồn quá, cậu mới nói con mới đưa nó đi qua Singapore để cách ly với cái môi trường ở đây, thì nó học cũng giỏi lắm, học thạc sĩ, học đại học xong học thạc sĩ. Tới cái ngày tốt nghiệp đó thầy biết không, con chồng con rồi chị nó rồi anh rể nó rồi em nó, tất cả là 6 người đi qua Singapore để dự cái lễ tốt nghiệp của nó, tức là chia sẻ với nó cái mức đó. Vậy mà bây giờ nó còn làm khổ, nó về, nó về đó thì mua máy con móc để nó quản lý cho cái thẩm mỹ viện này. Thực ra cái thu nhập của nó cũng cao lắm, một tháng cũng được 30 triệu chứ không ít. Tức là vợ chồng con cho riêng nó đó, phần lương là riêng, còn cái phần mà máy móc cho nó để nó thu nhập thêm, trong đó nó có nhiều cái phần để thu nhập lắm. Cô không chịu, rồi thấy nó không ổn định, nó muốn cái gì không biết, là cưới vợ cho nó. Mà thầy biết không, cưới vợ cho nó lần này đó là con của một nhà danh giá đàng hoàng nết na thùy nguyện, có học thức. Vậy mà nó cũng bê tha, tối ngày nó chơi không, không có lo làm ăn. Và bây giờ nó tự nhiên về nhà nói đưa cho mấy trăm triệu để trả tiền xã hội đen, vì đi đánh bài, đi cá độ, phải khổ. Thì cái cô đó cũng có nói bây giờ thầy dạy cho con cái bài chú nào, cái bài kinh nào cũng tụng cho con, con mới đi về nhà. Chứ bây giờ con nói thì khổ quá rồi, một tuần lễ nay nó không về, kiếm không có ra. Thầy nói thầy chưa có học cái kinh đó, chưa có học cái thằng chú nào mà kéo người trở về hết. Có tiễn người ra đi thì có, đó là chú giảng sanh. Theo quý vị khổ không? Làm cha làm mẹ như vậy có khổ không? Khổ lắm. Mà con cái nó có biết được cha mẹ nó khổ không? Nó đâu có biết. Mà khổ nói thầy coi đó là đưa tiền cho nó trả cho người ta mấy lần rồi, mà mình cũng không biết nó thiếu nợ ai. Con nói bây giờ con đem cái giấy nợ về đi, con dẫn cái người đó tới đi mẹ trả cho nó không được. Nó đem về, nó đưa kêu bao nhiêu là phải đưa cho nó bao nhiêu. Mà đưa hai lần rồi, đưa riết là tiền đâu mà đưa. Rồi sợ nữa, sợ xã hội đen nó tới nó quậy, nó phá làm ăn cái nghề thẩm mỹ mà. Còn là mấy cái người điệu, mấy người đẹp đi tới làm, mà mấy người đó nhát lắm. Mà xã hội đen nó đứng nó gầm gừ ở trước cửa ra, ai dám vô sửa. Con nói trời ơi rầu quá, bây giờ không biết phải làm sao. Con ăn chay mấy chục năm nay, chồng con cũng ăn chay, mà không hiểu sao mà cái nghiệp chướng nó nặng nề quá. Quý vị thấy có mâu thuẫn không? Có mâu thuẫn không? Có. Trời ơi, sao nói chất quớt vậy? Sao mà mâu thuẫn được, bà mới ăn chay có đời này, mới tu có đời này không à. Nhiều đời trước bà đâu có ăn chay đâu, phải không? Rồi còn cái đứa con này với bà là gieo bao nhiêu quán thù nữa, trong nhiều đời nhiều kiếp. Nhân nhân quả quả tương tục, tức là nhân rồi quả, quả rồi nhân trả, dai dai trả không dứt, gọi là nhân quả tương tục. Thì làm sao biết được? Thầy mới nói thôi cô ơi, bây giờ cô sám hối đi. Cô mỗi đêm cô sám hối lại Đức Phật, rồi bỏ một lại đó, mình quỳ mình nói là cầu Đức Phật chứng minh, hôm nay con xin sám hối tất cả những quan thi túc trái, tội lỗi nhiều đời của con đã gây ra cho tất cả những ai, xin sám hối hết. Mà nói con làm rồi cả tháng không thấy mặt nào gì đây, toàn là xã hội đen, mặt rô mặt rằng. Thầy nó có thành tâm không? Tụi nó thành tâm cái nỗi gì mà thành tâm, ruột nó rối như tơ giò. Con mình không biết ở xứ nào, của tiền nó tiễn nha, từ từ nó mất. Bây giờ làm sao mà sám hối mà thành tâm? Thì nó đúng rồi, không có thiết tha, không có thành tâm thì cái phước của mình nó không có tăng, cái công đức của mình nó không có, cái nghiệp nó chuyển không có mạnh. Bây giờ cô về dẫn sám hối đi, mà thành tâm một chút, quỳ xuống mình tưởng tượng là Đức Phật đang đứng ở trước mặt mình, mình chắp tay mình quỳ dưới chân Đức Phật, giống như Đức Phật còn tại thế gì, mình tới đó mình thưa với Đức Phật hết. Giống như trong kinh Nikaya, quý vị đọc quý vị thấy thỉnh thoảng có nhiều việc khổ đau đi tới bạn với Đức Phật, khóc với Đức Phật. Thì bây giờ cô làm y như vậy, mà thầy nghe cô nói khóc thể tội nghiệp lắm. Rồi nó cứ thành tâm sám hối mà cứ nói như vậy, rồi một lại lại xuống mà lại chí thành chí kính. Giống như hồi xưa mình được gặp Đức Phật mà mình nâng cái bằng chân Đức Phật lên, mình đặt cái trán của mình bằng cả cái sự kính trọng và tin tưởng nơi Đức Phật, thì sám hối như vậy mới được. Và ngay lúc đó mình cũng quên đi cái bản ngã của mình là mình đang đau khổ, mình quên đi cái tôi của mình, ngay lúc đó mình sẽ được thanh thản. Mà hãy mình thanh thản thì cái sự nhiếp tâm nó sẽ cao hơn. Thì cô về cô làm, cô sám hối, sám hối một đêm đó, sám hối 3 tiếng đồng hồ, lại 3 tiếng đồng hồ. Ở đây có quý vị nào lại được 3 tiếng đồng hồ không? Có không? lại 108 lại sám hối đây mà cuốc lên cuốc xuống cùng mệt gần chết luôn, phải không? Cứ lại đếm một cái, lại đếm một số, lại 3 tiếng đồng hồ. Sáng sớm mới gọi điện thầy, thầy con của con nó gọi điện về nó xin lỗi, nó nói mẹ cho con về, con về nhà chứ giờ con khổ quá. Rồi bây giờ làm sao thầy? Nó định mở cửa đón con vô nhà chứ làm sao nữa. Và nó tự nhiên con nghe nó gọi về con mừng, nhưng mà con thấy con ấm ức quá, cho nên con nói khoan là từ từ để mẹ suy nghĩ lại. Thầy nói trời đất ơi, con nó đi không biết nó đi xứ nào, khóc bù lu bù lo mong cho con về, bây giờ con mới đi lạc về tự nhiên đợi mẹ suy nghĩ. Cái mà nó tự nhiên bây giờ mình mở cửa mình cho nó về liền là mình tha thứ nó lẹ lắm thầy. Mình dễ quá, cứ vậy nó quậy thèm như chết, nó thèm của con này, không biết đâu. Nói câu này thầy bỏ tay. Nó nói thầy mở cửa đi, rồi nó về rồi nó quậy nữa cho thầy coi. Thầy nói nó có quậy cách mấy đi chăng nữa, nhưng nó ở bên cạnh mình, mình yên tâm hơn là nó đi cái xứ nào nó quậy. Người ta chặt, người ta bữa nó, người ta chửi, người ta mắng nó, cô có yên tâm không? Theo thầy nghĩ cô nên cho con cô về đi, cho nó ăn cho no, cho nó ngủ một giấc cho bình yên đi, rồi lúc đó cô hãy nói chuyện với nó. Coi như bước đầu của cô là có thành công rồi, là mong cho con nó trở về, biết tin tức của con, bây giờ nó trở về cho nó về. Còn nó có chuyển đổi tâm tánh hay không, từ từ giải quyết, bớt được một gánh lo, nó sẽ đỡ đi một phần phiền não. Thầy quý vị có nên mở cửa cho con mình về không? Cho không? Cho, nhưng mà còn hơi ấm ức đúng không? Còn ấm ức không? Sao không ấm ức được? Nhưng mà tốt nhất nên cho con nó về, là từ từ sẽ dài sao. Thầy có nói bây giờ cho nó về rồi làm gì nữa? Thầy nó sám hối tiếp chứ làm gì? Thầy cứ sám hối nó đi. Nó ngày qua 3 tiếng nó đã tăng lên 3 tiếng rưỡi đi. Bà nói giờ con mới thấy nó linh nghiệm đó. Thầy nói cổ là niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, niệm Bồ Tát Quan Thế Âm thôi. Tại nhà có thờ cái tượng Quan Âm ở trên lầu thượng đó, là nó cứ lại Bồ Tát Quan Thế Âm rồi cầu nguyện. Tại vì đây là vị Bồ Tát lắng nghe mà, lắng nghe tiếng kêu đau khổ. Thầy cổ nói con ngà là cũng lại, đêm nào con cũng lên con lại 3-4 lại kêu, mà con thấy cái gì đâu, khổ cũng khổ rồi. Bồ Tát cũng đứng nguyên đó. Thầy nói lấy Bồ Tát nhào xuống ôm con đứng dậy. Thiệt tình. Vậy đó mà cổ về cổ sám hối, cổ sám hối tiếp nữa. Cổ vẫn mở cửa cho con cổ vô, rồi cũng lo lắng, xong rồi cổ lên cổ lại Phật cổ sám hối. Cổ bất ngờ khi cổ sám hối, cổ thấy nó quỳ ở sau lưng cổ, nó ôm cổ nó khóc. Nó nói con xin lỗi mẹ, con không làm tội làm tình nữa. Hai mẹ con ôm nhau khóc trước Quan Âm Bồ Tát. Thì nó đó Quan Âm linh nghiệm chưa? Khi mình thành tâm mình thiết tha, cái nghiệp của mình nó giảm. Cái nghiệp của mình nó giảm thì những người cộng nghiệp với mình nó cũng giảm. Giống như chúng ta vô một ngôi chùa, mà ngôi chùa sạch thì chúng ta tự nhiên thấy nó thoải mái, nó mát mẻ, phải không? Và chúng ta được hưởng chung cái nghiệp này là nhờ những người ở đây sạch sẽ, cái mình được sạch sẽ theo. Chứ bây giờ vô đây dám xả rác không? Dám nhổ nước miếng không? Nhổ bẻ răng. Cái đó gọi là cộng nghiệp. Khi mà cái nghiệp của mình nó giảm thì những người mà cộng nghiệp với mình nó cũng sẽ giảm theo. Đây là cái sự tất yếu. Mà cái nghiệp chúng ta tạo ra nó là từ phản ứng của bản ngã mà ra. Như chúng ta nghe người khác nói không đúng, mình cãi lại, cái đó là do gì? Do bản ngã mình thấy cái người khác xâm phạm tới mình, đụng chạm tới mình, là mình bị mất đi một cái gì đó, mình đau buồn, mình khổ sở. Giống như cái chuyện của thái tử Vô Úy, quý vị có nghe câu chuyện này chưa? Chưa nữa. Tức là thời Đức Phật còn tại thế, con của vua Tần Bà Sa La, thái tử này tên là Vô Úy. Sau khi trấn nhậm ở biên ải, trở về, thái tử đã dẹp yên được loạn ở biên ải, được vua cha cất cho một cái công điện, cung điện vua Tần Bà Sa La cất một cái cung điện rất là đẹp, và ban tặng cho thái tử Vô Úy một cái cô vũ nữ rất là đẹp, xinh đẹp, thông minh, ca hay múa giỏi. Mà quý vị nên nhớ đó, cái xã hội Ấn Độ đó, những cái vũ khúc của Ấn Độ là những vũ khúc quyền bí, và những cái điệu nhạc của nó lạ lùng lắm, nó dễ làm cho người ta say mê điên đảo. Trước những vũ khúc của Ấn Độ, quý vị có từng xem chưa? Có rồi đó. Thầy đi qua Ấn Độ thầy thấy nó múa ngoài đường á, nó múa nó xin tiền á. Bởi thầy mới thấy là cấm, Đức Phật cấm chúng ta không được ca múa hát sướng vậy, xem nghe là đúng. Quý vị thọ giới tám giới đó, Bác Quan Trời giới có giới này không? Cấm được rồi, ca múa hát sướng là đúng. Những cái lời ca, những cái khúc hát, giả tỷ như mình nghe ca nè, mình cũng bị rúng động theo, phải không? Mình nghe mình buồn thấy mồ. Tại sao tôi phải giết người tôi yêu? Người yêu tôi nó có tội gì đâu, giết nó làm chi, đưa nó làm chai chất gầy là xong. Thật tình mình ở trong cái hoàn cảnh đó, mình nghe là mình khóc chết đó, mình buồn dữ lắm. Giống như có cái chị kia, mỗi lần mà chỉ nghe tình chỉ đẹp khi còn gian dở, cái là nước mắt chỉ chạy xuống. Tại vì chỉ gian dở tình đầu đó, tới bây giờ cũng không dễ. Cho nên mỗi lần nghe tới cái câu đó là chỉ nhớ tới ngày xưa. Cho nên khúc hát lời ca mà chúng ta nghe, chúng ta sẽ bị loạn liền. Có một cái câu chuyện kể về các vị tiên nhân, chỉ có đang dùng, đã đạt được ngũ thông rồi đó, tức là họ tu thiền cũng ngon lành lắm rồi, nhưng mà chỉ nghe ca hát thôi mà đứt thần thông, rớt xuống. Những cái vũ khúc Ấn Độ nó huyền bí, nó mê hoặc người ta dữ lắm. Vua Tần Bà Sa La ban cho một cái cô vũ nữ thông minh, đẹp và múa hay hát giỏi cho thái tử vô vui. Thái tử thích lắm, suốt một tuần ở trong cung để nghe cô này ca hát. Tự nhiên tới ngày thứ bảy cô này đang ca hát thì mệt quá, cổ ngã xuống cô gục. Thì tưởng nó cổ đau bụng hay đau gì, chạy tới đỡ té ra, tắt thở cho nè. Lẹ vậy đó. Thì lúc đó thái tử vô quý buồn, buồn bỏ ăn bỏ uống. Thế là thái tử vô quý buồn thôi là buồn. Cái tới một ngày kia, khi mà làm lễ hỏa táng cái cô vũ nữ này, mấy ngày sau, ba ngày sau là phải hoàn thành, thì thái tử buồn với nghĩ không có ai có thể làm cho mình hết buồn được, chỉ có Đức Thế Tôn. Thế là thái tử vui đi tới đảnh đại Đức Thế Tôn, mới nói là bạch Đức Thế Tôn, sau khi dẹp giặt ở biên ải về đó, phụ vương con có ban tặng cho một cái cung điện với một cô vũ nữ. Thì cô này có thông minh, cổ hát hay, múa giỏi, cô đẹp lắm. Mới có 7 ngày cô chết rồi, giờ con buồn quá con phải làm sao? Đức Phật mới nói này thái tử, thực chất cái cô vũ nữ này là chết trăm ngàn vạn lần rồi, chứ không phải mới một lần này đâu. Trong sanh tử luân hồi cô đã chết biết bao nhiêu lần, và đây là một trong những lần cô chết. Và cái chết đó không thể tính đến được. Và cũng vậy, nước mắt của thái tử đổ ra cho những cái tử biệt như thế này, nó nhiều hơn nước của đại dương nữa. Chứ không phải thái tử chỉ mới khóc cho cô vũ nữ này suốt 7-8 ngày qua. Thái tử mới hỏi vậy rồi con phải làm sao? Đức Phật mới nói này thái tử, con hãy lắng nghe. Dạo chơi đến cõi này như xe vua lầm lẫy, người ngu luôn sai đâm, người trí không chắc lấy. Quý vị hiểu bài kệ này không? Tức là Đức Phật muốn nói cho thái tử biết, khi mình đến trong cõi này là chỉ dạo chơi thôi, chứ mình không có ở đây. Giống như xe của vua chạy vòng 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 vậy đó, xe lộng lẫy là đi vòng 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 vòng, đi coi cảnh này cảnh kia, chứ đâu có dừng lại ở một chỗ nào. Thì chúng ta đi tới cảnh này cũng vậy, chỉ cho cảnh này là cảnh tạm, người chúng ta gặp cũng là người không thật. Cho nên người ngu thì ta bám chắc vào mấy cái này, mê đắm nó, lấy nó làm thiệt. Còn người trí thì người ta không bao giờ tham chấp, ta không cần. Thì nếu như người nào mà làm được như vậy sẽ được bình yên ngay nơi đó. Thái tử chứng được quả dự luôn, tức là thấy được cõi đời là giả tạm, là vô thường, xin xuất gia thành sa môn. Bây giờ nghe thầy đọc lại bài kệ này có ai xin xuất gia có không? Sao không có được? Tại vì thầy đâu có công đức bằng Đức Phật đâu. Đức Phật nói ra cái ta chứng quả liền, còn quý vị có chứng không? Quý vị mà chứng thì thôi, chồng con né hết, chứ là nổi chứng lên đó. thì tự nhiên nó không ai dám tới gần. Cho nên cái bản ngã này nó làm cho người ta đau khổ. Và thái tử vô úy là cái người mà chúng ta thấy rõ nhất đó. Khi mất đi những cái của mình, cái đó là ngã sợ. Cho nên nó làm cho chúng ta trầm luân, chúng ta đau khổ. Khi chúng ta thấy được cuộc đời nó là vô thường, thì ngay nơi đó chúng ta sẽ thấy được hoa vô nở, phải không? Cũng ngay trong cõi vô thường, hoa vô u nở bên đường ta đi. Thưa cùng tất cả đại chúng, chúng ta chuẩn bị đón một mùa hoa vô u nửa nở. Vô u là không phiền muộn, hay còn gọi là hoa u đàm. Để đón mừng một mùa hoa vô u nữa nở lại ở trên quê hương đã rất nát vì chiến tranh tại. Và để cho hoa vô u nở lại trong tâm hồn của chúng ta đã tan nát vì tham dục, vì sân si, vì ngu muội, thì tất cả mọi người của chúng ta luôn hướng về cái sự vô cầu, vô chấp, vô trụ, để nơi đó mỗi tâm tâm, mỗi niệm niệm, mỗi một ý thức nhỏ của chúng ta hướng về mọi người, từ lời nói, từ hành động, từ suy nghĩ, mỗi tâm niệm đó sẽ là một đóa hoa u đàm để chúng ta dâng tặng cho cuộc đời, và cũng chính là cúng dường cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhân mùa đản sinh sắp tới. Vâng. Cùng cùng với tất cả quý vị sẽ được an lạc với từng mùa hoa u đàm trong tâm niệm của chúng ta ở hiện tại và mãi mãi cùng tận đời Việt Nam. Đã 2 tiếng đồng hồ rồi, bây giờ chắc xin phép Ni Sư cho thêm 5 phút nữa để giải đáp một số thắc mắc cho tất cả quý Phật tử. Quý vị nào có thắc mắc thì hỏi, tại vì không biết bao giờ mới trở lại hội nước này nữa. Chiều này trời mưa lo quá chừng quá đất rồi, sợ rồi quý vị không có tới đây được. Mà không ngờ tới đây thấy quý vị đứng từ ngoài cổng cho tới đây làm thì run chân đi không muốn được, trang nghiêm quá. Đúng là chúng sanh thì đi tới một cái nơi không ai đón tiếp thì mình cũng làm gì buồn. Rồi chưa gì mà tọt tọt với bụng người ta. Người ta không có đón tiếp trọng thể đó thì mình cũng có một cái suy nghĩ gì đó, nó lên chỗ này sao mà lẹn xẹn quá, tới đây thì thấy trang nghiêm quá thì mình lại nói sao mà chu đáo quá. Đúng, mình là chúng sanh đó. Cái tâm của mình nó luôn bị phân biệt, luôn bị dao động bởi trần cảnh, mà hãy dao động nhiều chừng nào khổ đau tăng lên nhiều chừng đó. Tại không ngờ ban đêm mà cũng có lọn che cung nhân đúng lễ thì à. Dạ, rồi quý vị có thắc mắc gì không?
Thầy có thể có cái gì thắc mắc thì thật đúng không? Nhân dịp này có thầy đây thật đúng không? Thầy hỏi thầy sẽ giải những cái nghi vấn cho Phật tử. Còn nói trở lại thì biết cần thấy trở lại không được chắc hay trở lại rồi đấy lại.
Phải trở lại. Trời ơi, tự nhiên là thầy trò dí ta.
Từ nay chân không sẵn, ảnh sau mới cùng kiếp mừng. Hào quang thầy lan tỏa, hoa cỏ cùng cúi đầu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch trên chư tôn đức giàu sư. Trăng sao cũng thèm thuồng vì ánh hào quang của thầy, tỏa sáng cả vùng trời tình bình long. Ngọn đèn trí tuệ của thầy đã soi sáng, dần dắt con tâm hồn u mê tụ hồi về nơi đạo tràng thầy. Tri ân tri thỉnh ấp tri bồn, thật vậy chỉ một bóng mây đã xóa đều nhịp đập hàng ngàn trái tim, từ màu tím chuyển sang màu đỏ thắm. Thầy đã đem cả sứ đồ từ bi bao la chạy khắp muôn phương, gia tài của mẹ không thể nào sánh kịp. Rồi hôm nay năm mùa xuân mãi còn trong rồi, làm ấm áp lòng người, cỏ cây hoa lá chen nhau khoe sắc. Nhưng có lúc trong này khe khắc làm nóng bỏng, thì những cánh hoa u đàn nở rồ, sự thể hiện của đấng giáo chủ nơi cội ta bà, hòa với dòng nói êm dịu của thầy, đưa chúng con đi ngược dòng thời gian. Nhưng nhìn thấy được cảnh hơn 2600 năm lại hiện về. Ôi, niềm hạnh phúc an lạc tràn ngập trong thâm tâm của mỗi chúng con. Thật sự thầy đã cho chúng con tìm được cuộc sống hạnh phúc đích thực của cuộc đời. Chúng con xin dưới đầu đảnh lễ thành kính tri ân. Niềm tri ân sâu sắc ấy không sao diễn tả hết bằng lời. Xin thầm thắp nén hương lòng, nguyện cầu hồng ân tam bảo thùy từ gia hộ cho thầy pháp thể thương an, đạo quả thiên thành, lục thông thiên mạng. Thầy Hải là bậc giác ngộ, quần tay lèo lại con thuyền chánh pháp đi khắp cõi ta bà, để sách đón hàng hầu học cũng như tất cả chúng sanh hành trì đúng theo lời bậc dạy, thoát khỏi sinh tử khổ đau. Một lần nữa chúng con thành thật tri ân. Để bày tỏ chút niềm tri ân sâu sắc đó, thay mặt ban tổ chức, các em trong khóa tu tuổi trẻ hàng tuần của chùa Hội Đức xin dâng lên những bài hát cúng dường cúi ông trên chư tôn thiện đức chứng minh cho. Nam mô Quan Thị Phạm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Con tên là Vũ Văn Tiện, pháp danh Giác Trụ. Hôm nay con xin cúng dường thầy bài hát Đời Tâm Nữ. Mô A Di Đà Phật.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. đang tận xương vẫn đang từ xa, mỗi vẫn từ trong một đôi già tan. Bạn có biết tình ta chỉ mất ta đã đang nhân sống như mọi người vẫn đang trên tay thần của thần sáng sao lời gì vậy thôi.
Lộng mây ngàn trôi vạn hương, đời tặng nữ